đối với những trẻ em mà khi nó lớn lên trong gia đình của những người tin Chúa, và ngay cả khi những người trưởng thành mà cho dù họ chưa tin Chúa nữa, thì sẽ có những cái câu hỏi được đặt ra đối với họ. Ví dụ như câu hỏi là làm sao tôi biết được Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời? Làm sao tôi có thể biết được Chúa Giêsu thật sự Ngài là con đường? Nếu như tôi đọc những quyển sách về những tôn giáo khác thì có thể rằng nó cũng giống như là Kinh Thánh mà thôi. Nhưng mà thực ra thì những câu trả lời cho những câu hỏi đó thì rất là đơn giản. Câu trả lời đơn giản đã được tìm thấy ở trong cái quyển sách gọi là sách thánh, mà quyển sách đó đó đã từng nói những lời tiên tri mà tất cả những lời tiên tri đều đã được ứng nghiệm. Và cái tôn giáo mà mọi người nên tìm đến ấy là cái tôn giáo mà đã khiến cho một người đã từ kẻ chết sống lại. Đối với người Do Thái thì khi mà nói rằng một ai đó là một vị tiên tri hay là những lời tiên tri đó, thì cái điều kiện được đặt ra ấy là cái lời tiên tri hay là cái người nói tiên tri hay là nhà tiên tri đó đó phải là 100% chính xác, không chấp nhận bất cứ sự sai lệch nào cả. Bởi vì nếu có ai đó mà nói tiên tri mà không xảy ra đó thì dưới cái luật Do Thái là người đó sẽ bị ném đá. Tôi muốn nói ở đây là để cho mọi người phân biệt được là có những người á họ nói rất là nhiều đúng không, mà chỉ có một điều xảy ra đúng thôi, thế là chúng ta gọi đó là tiên tri. Giống như là có người lật bàn tay lên coi, chỉ tay rồi nói rằng ô tôi có thể biết được tương lai của cô là trong là ngày mai cô sẽ có thể gặp một vấn đề gì đó, và rồi đúng vậy sang ngày hôm sau sữa không còn nữa, mình nói ô đúng là cái người đó nói đoán đúng thiệt chứ. Đó là những gì mà chúng ta không thể gọi là tiên tri được. Những lời tiên tri mà chúng ta nói đến ấy là những lời tiên tri mà đã được nói tới hàng trăm năm trước khi sự việc đã xảy ra, và những lời tiên tri đó 100% đã chính xác và đã được ứng nghiệm. Chúng ta đã được đọc, đã được các em thiếu nhi đọc cho chúng ta nghe câu chuyện Giáng sinh của Chúa được ghi lại trong Luca chương thứ 2. Mà thực ra câu chuyện Giáng sinh này đã được tiên tri Esai nói trước khi Chúa Giáng sinh là cách đó 700 năm. Một lát nữa đây chúng ta sẽ đọc những lời tiên tri đó. Tuy nhiên tôi muốn nói tới có hàng trăm lời tiên tri nói về sự sinh ra của Chúa Giêsu, rồi sự chết và sự sống lại của Ngài đã được ứng nghiệm. Michel tự hỏi không biết là chúng ta khi học ở phổ thông đó, chúng ta có học qua cái bộ môn về thống kê. Cái môn phân tích thống kê nó dạy chúng ta biết làm sao để mà phân tích, để xem những dữ liệu để coi coi cái khả năng của nó đó, nó thống kê cho biết là nó sẽ xảy ra là khoảng được bao nhiêu. Tôi muốn chia sẻ với mọi người về cái sự phân tích thống kê và Chúa Giêsu là như thế nào. Có một tiên tri khác cũng cùng thời với tiên tri Esai, đó là tiên tri Mi-chê, tức là khoảng 700 năm trước công nguyên, đã dự ngôn về sự giáng sinh của Chúa ở tại thành nào. Như chúng ta biết đó, đó là thành Bethlehem. Mà thực ra thành Bethlehem là một cái thành rất là nhỏ bé mà nó đã được đề cập tới trước đó là 700 năm như vậy. Và cũng cùng lẽ đó, trong thời gian đó tiên tri Esai đã dự ngôn cho biết rằng Đấng Christ sẽ được sinh ra bởi nữ đồng trinh. Và trước đó, tức là 1.000 năm trước khi Chúa Giêsu ra đời đó, đã có lời dự ngôn cho biết rằng Chúa Giêsu sẽ phải chịu chết như thế nào, tay và chân Ngài sẽ phải bị đóng đinh ra sao. Mà thực ra đó, cái lời dự ngôn đó đó nó đã nói trước khi là có sự xuất hiện của đế quốc La Mã với một cái hình phạt là đóng đinh trên thập tự giá. Cách đây vài năm, có một số nhà khoa học cùng với một số nhà thần học họ ngồi lại với nhau để mà họ viết một quyển sách để nói về cái vấn đề phân tích thống kê ở đây. Cái tựa đề của quyển sách đó nói rằng tiếng nói của khoa học. Cái quyển sách này nói về cái khả năng để rồi một người chỉ làm ứng nghiệm được 8 lời tiên tri chính thôi thì nó như thế nào. Các nhà thần học cho biết rằng á có trên dưới khoảng 100 lời tiên tri lớn nhỏ nói về Chúa Giêsu, nhưng mà trong 100 lời tiên tri đó đó có khoảng 60 lời tiên tri là những lời tiên tri chính nói về Ngài. Và cuốn sách này nói về coi có một cái người nào đó mà có khả năng làm ứng nghiệm chỉ có 8 lời tiên tri mà thôi. Cái con số để rồi diễn đạt một cái người mà có thể làm ứng nghiệm 8 cái lời tiên tri đó thì cái khả năng xảy ra đó là 1 lũy thừa 17, tức là con số 1 với lại 17 con số 0. Tôi không biết là sẽ đọc cái con số là như là đọc sẽ là như thế nào. Thực ra thì bởi vì khi mà nói tới cái con số mà một lũy thừa 17 đó thì rất là khó để mà chúng ta hình dung ra nó là như thế nào, cho nên người ta mới nghĩ ra một cái hình ảnh minh họa ở đây. Những người này đó họ dùng cái diện tích của tiểu bang Texas của Mỹ để mà họ làm cái hình ảnh minh họa ở đây. Tuy nhiên anh Mitchell anh phải tính toán ra để mà có một con số để mà tương xứng với lại đất nước Việt Nam của mình thì như thế nào. Điều mà họ làm là họ lấy một cái đồng xu, một cái đồng ở của Mỹ đó. Chúng ta có thể hình dung được một cái đồng xu nó nhớ lớn như thế nào. Rồi mọi người hình dung ra thử nha. Phải cần có số lượng đồng xu nhiều tới mức mà có thể trải dài khắp đất nước Việt Nam với một cái chiều cao là khoảng 1m3, tức là chiều cao của Elijah như vậy đó. Cần cái số lượng đồng xu nhiều tới mức trải hết tất cả đất nước Việt Nam với một chiều cao 1m3. Chúng ta có thể rất là khó tưởng tượng được cần bao nhiêu đồng xu để mà làm điều đó, đúng không? Rồi thưa hãy tưởng tượng ha, hãy bốc một cái đồng xu rồi đánh dấu làm thế nào đó để cho nó khác những đồng xu khác. Và rồi cứ bỏ nó bất cứ nơi nào đó ở trên bất kỳ chỗ nào trên lãnh thổ nước Việt Nam này. Rồi thử tưởng tượng giả sử như bây giờ Bắc Linh ha, đem ra ở ngoài khoảng ngoài Huế như vậy ha, rồi binh Bắc Linh lại. Rồi nói Linh giờ tùy Linh muốn đi hướng nào đó tùy ý. Rồi bây giờ thử bốc nhầm cái đồng xu mà đã được đánh dấu đó ha, thì nếu giả sử như cái cơ hội ha, cái khả năng mà Linh bốc nhầm cái đồng xu mà đã được đánh dấu đó ha, thì cái khả năng trùng hợp nó giống như là một người mà có thể làm ứng nghiệm 8 lời tiên tri như vậy. Chúng ta không thể nào nói rằng không thể, đúng không? Vẫn có cơ hội là Linh có thể bốc được nhầm trúng cái đồng xu mà mình đã đánh dấu đó. Nhưng mà chúng ta phải thấy rằng cái khả năng mà Linh bốc nhầm cái đồng xu đó ha, là cái nó tương đương với lại tỷ lệ là một lũy thừa 17 là như vậy. Nếu như nói rằng đó, cái việc mà một cái người mà ứng nghiệm 8 lời tiên tri như vậy đó là một cái sự trùng hợp đó, thì chúng ta thấy cái sự trùng hợp nó là như thế nào theo cái minh họa mà chúng ta vừa đưa ra. Huống chi Chúa Giê-xu Ngài đã làm ứng nghiệm cả 60 lời tiên tri đã được nói tới. Thực tế cho thấy rằng những gì mà con người ta có thể tìm kiếm những cái bằng chứng về Chúa Giê-xu không phải là họ không thấy đâu. Không phải là họ không thấy để mà họ không tin đâu. Nhưng mà chẳng qua là bởi vì họ không muốn tin là như vậy. Thử chúng ta hãy tìm xem phần kinh thánh nổi tiếng đầu tiên mà đã được nói tiên tri về sự giáng sinh của Chúa là như thế nào. Phần kinh thánh này được ghi lại trong sách Ê-sai chương thứ 9 từ câu 2 đến câu 7. Chị Ngoan sẽ đọc cho chúng ta.
Chúa đã làm cho dân này gia tăng bội phần và khiến họ tràn ngập niềm vui. Họ sẽ vui mừng trước mặt Chúa như vui mừng trong mùa gặt, như người ta reo vui lúc chia nhau chiến lợi phẩm, vì Chúa đã bẻ cái ách nặng nề, ngọn roi đánh trên vai họ và cây gậy của kẻ áp bức họ, như Ngài đã làm trong thời Madian. Tất cả giày dép dùng trong chiến trận và quân phục vấy máu đều sẽ bị thiêu hủy, làm mồi cho lửa. Vì một con trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài. Danh Ngài là Đấng Kỳ Diệu, Đấng Cố Vấn, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, Chúa Bình An. Quyền cai trị của Ngài cứ gia tăng mãi, và nền hòa bình sẽ vô tận trên ngôi David và trên vương quốc Ngài, để lập vững và duy trì vương quốc ấy trong công lý và sự công chính, từ nay cho đến đời đời. Lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ thực hiện điều ấy. Chúa đã truyền một lời chống lại Gia-cốp và lời ấy giáng trên dân Israel.
Cảm ơn chúng em. Lời tiên tri mà chúng ta đã được nghe qua ấy là lời tiên tri đã được nói trước khoảng 700 năm trước công nguyên. Nói chính xác là khoảng 740 năm trước công nguyên. Và tôi muốn chúng ta hãy xem một cái phần kinh thánh khác được ghi lại là trong Sáng Thế Ký chương 15 từ câu 1 đến câu 6. Và cô Trinh sẽ giúp chúng ta đọc phần kinh thánh này. Mời cô.
Sau các việc đó, lời của Đức Giê-hô-va đến với Áp-ram qua một khải tượng. Hỡi Áp-ram, đừng sợ, ta là cái thuẫn cho con, phần thưởng của con sẽ rất lớn. Nhưng Áp-ram thưa, lạy Chúa là Đức Giê-hô-va, Chúa sẽ cho con điều gì? con vẫn không có con cái, và người thừa kế gia sản của con là Elisha, người Đa-mách. Áp-ram còn nói, này, Chúa làm cho con tuyệt tự, và người nô lệ sinh ra trong nhà con sẽ là người thừa kế của con. Đức Giê-hô-va phán với Áp-ram, đó không phải là người thừa kế của con đâu, nhưng người từ gan ruột con mà ra mới là người thừa kế của con. Ngài dẫn ông ra ngoài và bảo, hãy nhìn lên bầu trời, và nếu con đếm được các ngôi sao, thì hãy đếm đi. Rồi Ngài lại nói với ông, dòng dõi con cũng sẽ như thế. Áp-ram tin Đức Giê-hô-va, nên Ngài kể ông là người công chính.
Dạ, cảm ơn cô. Có thể anh chị em tự hỏi, ủa, hai cái phần kinh thánh này nó có liên hệ gì với nhau đúng không? Tôi muốn mọi người hiểu được rằng chúng ta đang hầu việc một Đức Chúa Trời là đấng giữ giao ước của Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời lập ra giao ước và Ngài là đấng giữ nó. Và trong những giao ước của Ngài, thường là Ngài muốn bày tỏ những điều gì đó sẽ xảy ra trong tương lai. Và chúng ta có thể xem từ xa xưa, ngay cả lúc mà khi con người bắt đầu phạm tội, thì Sáng Thế Ký chương 3 câu 15 nói gì? Và phần kinh thánh này, câu thánh này sẽ là câu thánh mà chính Đức Chúa Trời Ngài đã nói trước về những gì mà Ngài sẽ làm và điều gì sẽ xảy ra. Sáng Thế Ký chương 3 câu 15 nói như thế này: ta sẽ làm cho mày và người nữ, dòng dõi mày và dòng dõi người nữ thù nghịch nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Và tôi muốn cho mọi người biết được rằng cái giao ước, cái lời hứa và cái sự mặc khải của Đức Chúa Trời cứ tiếp tục xây dựng nên càng ngày càng nhiều hơn, bắt đầu từ lúc ban đầu là như vậy. Và cái điều mà Chúa mong ước nơi con người là luôn luôn giống như vậy. Ấy là phải vâng lời và tin nơi Ngài. Hồi nãy giờ chúng ta được nghe cô Trinh đọc trong Sáng Thế Ký chương 15, nhưng mà thật sự đi ngược trở lại trong chương thứ 12 đó, thì cái giao ước này chúng ta đã được nghe Đức Chúa Trời đã nói tới rồi. Mà cái giao ước này chúng ta gọi là giao ước đối với Abraham. Sáng Thế Ký chương 12 câu 1 đến câu 3 bắt đầu cái giao ước này như thế này: Đức Giê-hô-va phán với Abraham, hãy ra khỏi quê hương, bà con thân tộc và nhà cha của con để đi đến vùng đất ta sẽ chỉ cho con. Ta sẽ làm cho con thành một dân lớn, ta sẽ ban phước cho con, làm rạng rỡ danh con, và con sẽ trở thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước con, nguyền rủa kẻ nào nguyền rủa con. Mọi dân trên đất sẽ nhờ con mà được phước. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy chính Đức Chúa Trời là đấng tìm tới với Abraham, và Ngài ra lệnh cho Abraham, và Ngài cũng ban cho Abraham lời hứa. Như vậy thì Đức Chúa Trời đã nói gì ở đây? Trong phần kinh thánh Sáng Thế Ký chương 12 từ câu 1 đến câu 3, Đức Chúa Trời đã nói gì ở đây? Ở đây cái điều đầu tiên mà Chúa nói với Abraham là gì? Là hãy đi. Và cái điều đặc biệt ở đây là khi mà Chúa nói Abraham hãy đi, mà đi đến một cái nơi nào đó mà ta sẽ chỉ cho. Chúng ta có thể tưởng tượng Abraham sau khi nghe Chúa kêu đi thì ông nói, ờ được, con sẽ đi, nhưng mà đi đâu vậy? Có lẽ Đức Chúa Trời nói rằng thì cứ đi đi, rồi đi rồi ta sẽ chỉ cho con biết sẽ đi đâu. Như vậy thì Đức Chúa Trời đã truyền cho Abraham một cái lệnh, nhưng mà rồi sau đó đó, lời hứa của Ngài dành cho Abraham là gì?
Dạ, Chúa sẽ ban phước cho ổng và để danh ổng được, dạ, làm cho Abraham một dân lớn và sẽ ban phước cho ông và tên ông sẽ được biết.
Ở đây Chúa phán với Abraham và Chúa hứa với ông là Chúa sẽ làm cho ông thành một dân lớn. Có lẽ là Abraham nghĩ rằng, ủa, Chúa đang nói gì vậy? Vì con bây giờ là 75 tuổi rồi và Abraham chưa có người con nào cả. Có lẽ Abraham đã tự hỏi rằng, ủa, Đức Chúa Trời đang nói gì vậy? Con ở đây 75 tuổi rồi mà chưa có đứa con nào hết, mà Chúa hứa rồi còn làm cho con thành một dân lớn là gì? Và Chúa tiếp tục hứa rằng ta sẽ ban phước cho con và làm rạng rỡ danh con. Và rồi Ngài cũng làm cho ông sẽ trở thành một nguồn phước. Và rồi Ngài sẽ ban phước cho người nào mà chúc phước Abraham. Và ai mà không tôn trọng Abraham á, thì sẽ bị rủa xả. Và đây là một lời hứa lớn của Đức Chúa Trời dành cho Abraham đây, là mọi dân trên đất sẽ nhờ con mà được phước. Và ở đây Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham tất cả những lời hứa này, và việc của Abraham là ông đã vâng lời Ngài và ông đi. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây đó đã không xảy đến với Abraham cho tới khi mà chúng ta đọc phần kinh thánh trong Sáng Thế Ký chương thứ 15. cái phần kinh thánh trong Sáng Thế Ký chương thứ 15 mà chúng ta vừa nghe cô Trinh đọc cho chúng ta đó, là cái phần kinh thánh mà Abraham lúc này ông hỏi Chúa: Chúa ơi, làm sao để mà con có người thừa kế đây, trong khi bây giờ này con vẫn chưa có đứa con nào cả, và cái người mà thừa kế con có lẽ là cái người mà là cái người quản gia của con mà thôi. Và Đức Chúa Trời đã nói với Abraham rằng: đừng có lo, ta sẽ làm cho con và dòng dõi con, và Chúa chỉ những cái vì sao trên trời, Chúa nói ta sẽ làm cho dòng dõi con đông như sao trên trời như vậy. Và cái phần quan trọng nhất là đến trong câu 6 của chương thứ 15 ở đây. Câu 6 của chương thứ 15 sách Sáng Thế Ký nói như thế này: Abraham tin Đức Giê-hô-va nên Ngài kể ông là người công chính. Abraham tin Đức Giê-hô-va nên Ngài kể ông là công chính. Và đây là một cái lẽ thật mầu nhiệm trong phúc âm của Ngài. Thực tế đã cho chúng ta thấy rằng chỉ cái câu này thôi đó mà đã được lặp đi lặp lại rất là nhiều ở trong Tân Ước. Và chúng ta sẽ thấy phần kinh thánh trong Roma chương thứ 4 từ câu 1 đến câu 16 mà Tuấn sẽ đọc cho chúng ta ở đây nói gì về vấn đề này.
Vậy chúng ta sẽ nói Abraham tổ phụ về phần xác của chúng ta đã nhận được gì? Nếu Abraham đã được xưng công chính bởi việc làm thì ông có lý do để khoe mình, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời thì không phải vậy. Vì kinh thánh nói gì? Abraham tin Đức Chúa Trời và nhờ đó ông được kể là công chính. Đối với người làm việc, tiền công không được kể là ân huệ nhưng phải kể là nợ. Còn với người không làm việc nhưng tin vào đấng xưng công chính cho người có tội thì đức tin của người ấy được kể là công chính. Vì vậy, khi đề cập về phước hạnh của người được Đức Chúa Trời nhìn nhận là công chính không bởi việc làm, David nói: phước cho người nào lỗi lầm được thứ tha, tội lỗi được khỏa lấp. Phước cho người mà Chúa không kể là có tội. Vậy phước hạnh đó chỉ dành cho những ai chịu cắt bì mà thôi, hay cũng cho cả những người không chịu cắt bì nữa? Vì chúng ta nói rằng bởi đức tin, Abraham được kể là công chính. Nhưng ông được kể là công chính như thế nào? Trước hay sau khi chịu cắt bì? Không phải là sau mà là trước khi chịu cắt bì. Ông đã nhận dấu cắt bì như ấn chứng của sự công chính mà ông đã có được bởi đức tin từ lúc ông chưa chịu cắt bì. Như vậy ông trở thành cha của tất cả những người tin mà không cắt bì, họ cũng được kể là công chính. Và cũng làm cha những người chịu cắt bì, là những người không những chịu cắt bì mà thôi, nhưng còn noi dấu đức tin mà Abraham, tổ phụ chúng ta, đã có trước khi chịu cắt bì. Lời hứa cho Abraham và dòng dõi ông được nhận thế gian làm cơ nghiệp, không phải đến từ luật pháp nhưng nhờ sự công chính của đức tin. Vì nếu nhờ luật pháp mà được hưởng cơ nghiệp thì đức tin trở thành vô ích và lời hứa cũng mất hiệu lực. Vì luật pháp đem đến sự thịnh nộ, nhưng nơi nào không có luật pháp thì cũng không có sự phạm pháp. Cho nên, bởi đức tin mà lời hứa do ân điển được bảo đảm cho cả dòng dõi Abraham, không những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp mà cho cả dòng dõi đức tin của Abraham, cũng là tổ phụ của tất cả chúng ta.
Phần kinh thánh mà Tuấn vừa đọc cho chúng ta không phải là tất cả. Tôi muốn khuyến khích mọi người về đọc lại trong Roma chương thứ 4 để thấy được thế nào Phao-lô ông đã chỉ dùng một cái điểm này thôi, mà ông đã phải dùng cả sự cố gắng của ông để mà luận giải trong Roma chương thứ 4 là như thế nào. Thật ra chúng ta không có thời giờ để chúng ta học nguyên cả chương thứ 4 sách Roma này, bởi vì chúng ta có thể cần rất là nhiều tuần để mà học cho kỹ lưỡng, cho xuyên suốt. Tuy nhiên, Phao-lô ông đã làm một cái công việc rất là tuyệt vời, rất là hay ở đây, khi ông tóm lược là những gì ông đã nói ở trong Ê-phê-sô chương 2 câu 8 và câu 9, và lời ông tóm lược là như thế này: vì nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều này không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời, cũng không do việc làm của anh em, để không ai có thể tự hào. Tại sao mà chúng ta thấy ông Phao-lô ông chẳng những ông đề cập tới vấn đề này trong cả chương thứ 4 của sách Roma mà ông lặp đi lặp lại rất là nhiều lần về vấn đề này? Tại sao vậy? Cái lý do là bởi vì tất cả mọi cái tôn giáo ở trên thế giới này đó, bằng cách này hoặc bằng cách khác đó, là họ buộc cái người tin đó là phải làm điều này hoặc làm điều nọ. Có một câu nói rằng tất cả mọi cái tôn giáo trên thế giới này là do con người cố gắng để được đến với Đức Chúa Trời. Nhưng mà Cơ Đốc giáo đó là cái niềm tin mà nơi đó Đức Chúa Trời Ngài đã tìm đến với con người. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta thấy không những Phaolô mà rất là nhiều tác giả trong Tân Ước lặp đi lặp lại rất là nhiều lần là không phải bởi việc làm nhưng mà chỉ bởi đức tin mà thôi, không bởi việc làm chỉ bởi đức tin mà thôi, là như vậy.
Hãy nghe những gì mà Phaolô nói lại ở trong Galati chương 3 từ câu 1 đến câu 9 mà Trang sẽ đọc cho mọi người nghe. Galati chương 3 từ câu 1 đến câu 9.
Hỡi những người Galati dại dột, ai đã mê hoặc anh em là những người mà việc Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá đã được bày tỏ ra trước mắt. Tôi chỉ muốn anh em cho tôi biết điều này. Anh em đã nhận lãnh Thánh Linh là nhờ vào công việc của luật pháp hay là bởi nghe và tin? Sao anh em dại dột đến thế? Anh em đã bắt đầu với Đức Thánh Linh, sao bây giờ lại kết thúc bằng xác thịt? Anh em đã chịu biết bao khó nhọc để chẳng được gì sao? Nếu thế thì quả là vô ích. Đấng đã ban Thánh Linh và làm nhiều phép lạ giữa anh em là do anh em làm theo luật pháp hay là bởi nghe và tin? Như Abraham tin Đức Chúa Trời và ông được kể là công chính. Vậy anh em hãy nhận biết rằng những ai có đức tin là con cháu của Abraham. Kinh Thánh đã thấy trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng dân ngoại là công chính bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Abraham tin lành này: mọi dân tộc sẽ nhờ con mà được phước. Vì thế, ai tin thì được hưởng phước với Abraham là người có lòng tin.
Tôi thích cái phần Kinh Thánh này khi cho thấy rằng Phaolô giống như là giả vào mặt mấy cái người Galati ở đây vậy. Cũng hỏi rằng, hỏi những người Galati dại dột, anh em đang làm gì vậy? Cái điều Phaolô làm ở đây đó giống như cái cảnh mà tôi tưởng tượng, giả sử như tôi đi về Mỹ xong một thời gian tôi quay trở lại thì tôi thấy mọi người nhóm ở đây á, trước khi tới nhóm hoặc là sau khi ra về là cúi xuống lại cái tivi vài cái. Ở đây Phaolô nói rằng, ủa tại sao mà mấy anh em lại dại dột như vậy? Anh em đã được nghe là không phải bởi việc làm mà bởi đức tin mà thôi, bây giờ anh em lại sao tiếp tục quay trở lại cái việc làm của mình vậy? Và đó là những gì mà Phaolô nói, đấy là ông không thể tin được những gì mà những người Galati ở đây làm. Và ông đã đem trở lại cái điểm mà Đức Chúa Trời đã nói với Abraham là mọi dân tộc sẽ nhờ con mà được phước. Bởi vì tôi hy vọng rằng không phải bất cứ ai ngồi đây đều là hoặc là người Do Thái đó. Cho nên đó, cái câu mà mọi dân tộc ở đây đó là tất cả chúng ta đây, những gì mà Đức Chúa Trời hứa với Abraham khi Ngài nói cái chữ mọi dân tộc ở đây là bao gồm chúng ta đó. Và giờ đây tôi muốn Linh sẽ đọc cái phần Kinh Thánh trong Ê-sai chương thứ 53 là cái lời tiên tri mà Chúa cậy miệng Ê-sai để dự ngôn về cái việc mà Chúa Giêsu Ngài sẽ phải chịu chết như thế nào trên thập tự giá.
Ai tin điều đã được rao truyền cho chúng ta và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được bày tỏ cho ai? Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có vẻ đẹp, cũng chẳng có sự uy nghi để chúng ta nhìn ngắm. Không có gì trong diện mạo người khiến chúng ta ưa thích được. Người đã bị người ta khinh rẻ và chối bỏ, từng trải sự đau khổ, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem, chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thật, người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh nỗi đau khổ của chúng ta, mà chúng ta lại nghĩ rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh, đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự trừng phạt người chịu, chúng ta được bình an. Bởi lằn roi người mang, chúng ta được lành bệnh. Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của tất cả chúng ta đều chất trên người. Người bị ngược đãi và khốn khổ, nhưng không hề mở miệng. Như chiên con bị đem đi làm thịt, như chiên câm lặng trước mặt kẻ hớt lông, người không hề mở miệng. Người đã bị ức hiếp, xét xử và bị giết đi. Trong những kẻ đồng thời với người, có ai suy xét rằng người đã bị đánh phạt và cắt khỏi đất người sống là vì tội lỗi của dân ta? Người ta đã đặt mộ người chung với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu, dù người không hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng. Đức Giê-hô-va vui lòng để người bị tổn thương và chịu đau khổ. Sau khi đã dâng mạng sống làm tế lễ chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình. Các ngày của người sẽ dài thêm và ý muốn của Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thành tựu. Nhờ sự khốn khổ của linh hồn mình, người sẽ thấy kết quả và mãn nguyện. đầy tớ công chính của ta sẽ lấy sự hiểu biết mình làm cho nhiều người được xưng công chính vì người gánh lấy tội lỗi của họ. Vì thế ta sẽ chia phần cho người đồng với những người lớn. Người sẽ chia chiến lợi phẩm với những kẻ mạnh vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị liệt vào hàng tội nhân, đã mang lấy tội lỗi nhiều người và cầu thay cho những kẻ phạm tội.
Như vậy chúng ta thấy được cái phần kinh thánh mà tiên tri Ê-sai đã nói về cái sự mà Chúa chịu đóng đinh là thế nào. Sau những sự kiện nói về lời tiên tri trong việc Chúa giáng sinh là thế nào, thì đây là phần kinh thánh nói về sự Chúa chịu chết ra sao. Và chúng ta cũng có cái ngày để chúng ta kỷ niệm ngày Chúa chúng ta sống lại là như thế nào. Khi chúng ta nói về cái tin mừng, cái tin lành, hay là chúng ta nói về cái sự cứu rỗi, cái điều gì không được phép ở trong thiên đàng, điều gì không thể nào xuất hiện ở trên thiên đàng, bởi vì những điều đó không thể chấp nhận trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Tội lỗi, đúng không? Như vậy là chỉ có một cái cách duy nhất để chúng ta có thể đến trước mặt Đức Chúa Trời, ấy là chúng ta phải được là người công bình. Như vậy thì làm sao để chúng ta làm được điều đó đây? Và đó là lý do vì sao mà Phaolô phải cố gắng rất là nhiều để ông diễn đạt những gì ông muốn nói ở trong Roma chương thứ 4 là như vậy. Những điều mà Phaolô muốn cho mọi người thấy ở đây, ấy là dân Do Thái họ rất là tôn trọng một nhân vật mà họ gọi là tổ phụ của họ, tức là Abraham đó. Họ tôn kính ông rất là nhiều. Và Phaolô ở đây muốn cho mọi người biết được rằng những gì mà ông được Đức Chúa Trời làm cho ông đó, không phải bởi những gì mà ông đã làm. Ông là người vĩ đại chỉ vì ông tin Đức Chúa Trời. Tôi muốn làm rõ ràng cái chữ tin ở đây, là bởi vì Kinh Thánh cũng có chỗ cho chúng ta biết rằng là ma quỷ nó cũng tin có Đức Chúa Trời và nó run sợ nữa. Như vậy thì khi mà Kinh Thánh đề cập tới cái việc mà Abraham tin Đức Chúa Trời á, thì có nghĩa là Abraham đặt đức tin ở Đức Chúa Trời, chứ không chỉ đơn giản là tin có Đức Chúa Trời mà thôi. Và chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời có thể nhìn thấy tấm lòng của chúng ta và nhìn thấy qua cái đức tin của chúng ta. Chúng ta không thể nhìn thấy điều đó, nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy cái hành động của Abraham được bày tỏ qua cái đức tin của ông. Như vậy thì làm sao để chúng ta nhìn cái đời sống của Abraham mà chúng ta biết rằng ông tin Đức Chúa Trời? Bởi vì ông vâng lời Chúa, đúng không? Đức Chúa Trời kêu hãy đi, thế là ông đi. Và cho dù Đức Chúa Trời đã không cho ông biết chi tiết là ông sẽ đi đâu, Chúa chỉ đơn giản nói hãy đi đi rồi ta sẽ chỉ cho, nhưng mà ông vẫn đi. Ở đây Phaolô cho mọi người biết rằng Abraham được cứu là bởi vì đức tin của ông. Ông được kể là công bình là bởi vì đức tin của ông. Và đó là điều mà tôi muốn cho mọi người thấy được tóm lại, đó là tất cả những người trong Cựu Ước họ được cứu, đó là họ được cứu theo cái cách mà cũng giống như chúng ta đã được cứu vậy. Và như chúng ta đã thấy, ngay cả trong cái buổi sáng thế sau khi con người phạm tội, thì Đức Chúa Trời đã bày tỏ ra cái kế hoạch của Ngài trong việc cứu rỗi nhân loại là thế nào. Cái việc mà họ được cứu thì cũng giống như cái cách chúng ta được cứu mà thôi. Vấn đề khác nhau ở chỗ là họ mong đợi nên lời hứa của Đấng Mêsi sẽ xuất hiện trong tương lai. Mà đối với chúng ta thì chúng ta được có một cái đặc ân, đấy là chúng ta đã được nhìn lại những gì đã xảy ra trong quá khứ và Ngài đã đến rồi. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã cho con người đầy đủ thông tin để có thể được cứu. Có rất nhiều người nói rằng họ thiên về vấn đề mà phép lạ về khoa học. Họ nói rằng trong Cựu Ước rất là nhiều phép lạ được diễn ra, mà tại sao mà ngày hôm nay không còn nữa? Mà họ không hiểu được rằng cái lý do mà Đức Chúa Trời đã cho phép phép lạ được bày tỏ ra trong Cựu Ước để cho họ tin là bởi vì họ đã không có được những gì mà chúng ta có ngày hôm nay. Họ đã không có được cái đặc ân như chúng ta là có thể nhìn trở lại trong quá khứ và thấy được Chúa Giê-xu Ngài đã giáng sinh, Ngài đã chết, Ngài được sống lại là thế nào. Họ đâu có được đặc ân đó. Và Đức Chúa Trời, chúng ta thấy rằng Ngài đã ban cho chúng ta quá nhiều. Và cái điều mà tôi muốn cho mọi người thấy ở đây là chúng ta tin nơi lời của Đức Chúa Trời, và giờ chúng ta tin nơi những gì mà Chúa làm đó, ấy là Chúa Ngài đã áp đặt cái tội lỗi của chúng ta lên trên Chúa Giê-xu là con của Ngài, để rồi từ nơi đó mà nếu mà chúng ta đặt lòng tin nơi Ngài thì Ngài được Ngài gán đặt cho chúng ta cái sự công bình của con Ngài, tức là Ngài kể chúng ta là công bình trước mặt Ngài. nếu như chúng ta tin nơi con của Ngài. Và đó là lý do vì sao mà Kinh Thánh nói rằng bởi vì Abraham tin Đức Chúa Trời và việc ấy được kể là công bình cho người là như vậy. Và nếu giả sử như chúng ta ngày hôm nay mình chết, mình về thiên đàng, mình đứng trước cái cổng, mình gõ cửa đó, thì nếu như Phi-e-rơ ông ra ông mở cửa đó, thì ông hỏi chúng ta rằng tại sao mà ông sẽ cho chúng ta đi vào trong thiên đàng, và chỉ có một cái câu trả lời duy nhất là đủ để cho chúng ta được vào trong đó. Cái câu trả lời đó không phải là ồ bởi vì tôi đã giúp đỡ rất là nhiều người, ồ tôi đã gửi tiền để cho nhiều nơi lắm, tôi đi nhà thờ mỗi Chủ nhật, cũng không phải là ồ ba mẹ tôi và tất cả mọi người trong gia đình tôi đều là những người tin Chúa. Như vậy thì chỉ có cái câu trả lời duy nhất mà đầy đủ ấy là tôi tin nơi những gì mà Đức Chúa Giêsu đã làm cho tôi, ấy là Ngài đã đứng ở trong cái vị trí của tôi, và đó chỉ là cái cách duy nhất để rồi cho chúng ta được cái sự công bình, mà cái sự công bình mà chúng ta cần phải có. Như vậy thì cách đây 2020 năm Đức Chúa Giêsu đã đến trên thế gian này. Như câu chuyện mà các em thiếu nhi đã đọc cho chúng ta đó, Ngài đến dưới dạng hình dạng của một hài nhi rất là khiêm nhường. Kinh Thánh cho biết rằng Ngài đã mặc lấy hình hài con người của chúng ta, và Ngài đã phải chịu chết, và Ngài đã chiến thắng sự chết. Và rồi một ngày nào đó Ngài sẽ trở lại, nhưng mà Ngài sẽ không trở lại dưới hình dạng của một hài nhi nữa, nhưng mà Ngài sẽ trở lại để xét đoán. Chúng ta cần phải tự hỏi mình, cũng như tự hỏi là những người xung quanh của chúng ta, nếu như Chúa trở lại thì chúng ta sẽ như thế nào? Liệu rằng chúng ta sẽ được cứu và sẽ được sự bảo đảm chắc chắn về sự cứu rỗi bởi vì chúng ta đã đặt lòng tin ở Ngài hay chưa? Hay là chúng ta phải run rẩy và sợ hãi bởi vì chúng ta đã chối bỏ cái sự ban cho của Ngài? Như vậy khi chúng ta cùng kỷ niệm cái lễ Giáng sinh, hay là chúng ta kỷ niệm một cái sự kiện rất là vui mừng bởi vì Ngài đã đến trên thế gian này. Và dĩ nhiên chúng ta cần nên chia sẻ cái niềm vui này cho tất cả những người xung quanh chúng ta. Tuy nhiên chúng ta cũng phải nên nói cho họ biết được rằng nếu như họ khước từ cái sự ban cho của Ngài thì một ngày nào đó họ sẽ phải đối diện với sự phán xét của Ngài. Tôi thật là ngạc nhiên khi mà tôi nhìn xung quanh, tôi thấy có những cái dấu hiệu để cho thấy cái sự kỷ niệm tổ chức Giáng sinh ở tại Việt Nam này. Điều đáng buồn là tôi thấy ở trên đất nước Hoa Kỳ bây giờ, cái ngày lễ Giáng sinh là cái ngày để mà mọi người được nghỉ và cái ngày để mà mọi người mua bán kinh doanh mà thôi. Một trong những lý do mà chúng ta tặng quà cho nhau trong dịp Giáng sinh ấy là chúng ta đại diện cho cái món quà vĩ đại, món quà rất là lớn mà Đức Chúa Trời đã ban cho thế gian này, hay là con của Ngài. Tôi muốn khích lệ mọi người muốn tận dụng cái cơ hội này để chúng ta tặng quà cho những người xung quanh chúng ta, kể cho họ nghe về câu chuyện Giáng sinh là thế nào và cho họ biết lý do mà chúng ta tặng quà cho họ, để họ hiểu được cái món quà mà Chúa ban cho họ là ra sao. Và bởi vì như chúng ta đã nói, Đức Chúa Trời không có cháu, cho nên đây là cũng là cái cơ hội để cha mẹ phải dạy cho con mình biết là nó cần phải tiếp nhận Chúa để nhận được sự cứu rỗi của Ngài là như thế nào.